Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-siêu nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm một dấu lạ. Người đáp: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Quả thật, ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa, dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa, bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, người ta thường nói là chết vinh hơn. Chết vinh hơn. Chết vinh hơn. Để anh chị em chọn sống nhục hay chết vinh? Trả lời, anh chị em chọn chết vinh hay sống nhục? Chọn chết vinh hay sống nhục? Ấy vậy mà có những người lại ham hố của cải đời này, ham hố những sự thế gian, cho nên chọn là sống nhục hơn chết vinh. Chết vinh là mình chết vì một cái lý tưởng. Chết vinh là mình chết vì một tình yêu cao cả. Chết vinh là mình dám hy sinh, dám hiến mạng sống mình cho một lý tưởng mà mình theo đuổi. Thà chết như vậy, chết trong vinh quang, còn hơn là sống mà sống trong nhục nhã, sống trong thân phận nô lệ, sống trong thân phận tôi đòi. Ấy thế mà chúng ta vừa nghe bài đọc một, những ai mà chọn chết nhục hơn sống vinh, những ai chọn là sống nhục hơn chết vinh, sống nhục hơn chết vinh, những ai chọn cái đó? Dân nào mà Chúa cho Môi-sen đến để mà đưa họ ra khỏi đất Ai Cập? Dân nào? Dân Do Thái. Khi mà dân Do Thái qua bên Ai Cập kiếm sống vì hạn hán, rồi Giu-se cho tất cả dòng họ của mình sang đó. Rồi sau khi Giu-se qua đời thì con cháu sinh sôi nảy nở càng ngày càng nhiều. Cho nên vua Ai Cập sau này sợ rằng những người Do Thái này nó sẽ nổi dậy, nó cướp nước Ai Cập. Vì thế mà mới bắt người Do Thái làm nô lệ, hành hạ, phải đúc gạch, phải ăn uống kham khổ. Mà Chúa làm cho người Do Thái càng khổ bao nhiêu, nó càng sinh nhiều bấy nhiêu. Cho nên vua Ai Cập mới tức là phải đi ra lệnh bóp chết tất cả những đứa trẻ nào mà được sinh ra con đầu lòng của người Do Thái để hạn chế bớt sinh sản. Chúa đã cứu một đứa ra khỏi nước, đứa đó tên là ông Môi-sen. Và Môi-sen được Chúa chọn để lãnh đạo dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Môi-sen đến gặp vua Ai Cập và nói rằng: yêu cầu cho chúng tôi vào trong sa mạc 3 ngày tế tự dân và để chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập. Vua Ai Cập không cho. Và Chúa đã thể hiện, đã ra tay uy quyền bằng 7 phép lạ. 7 cái không phải là 7 phép lạ đâu, nhưng mà 7 tai họa thì đúng hơn. Những tai họa giáng xuống trên đất Ai Cập. Cứ một tai họa thì vua Ai Cập lại bảo: dạ thôi được rồi, cho đi. Vừa mới hết tai họa lại không cho đi, Chúa lại giáng tai họa thứ 2, rồi lại cho đi, rồi đi giữa chừng, vua Ai Cập lại tiếc vì nếu mà cho người Do Thái ra khỏi đất Ai Cập như vậy thì họ sẽ mất một nguồn lợi lớn là nhân lực, vì họ đang dùng người Do Thái làm nô lệ, họ đang làm những ông chủ, mà bây giờ bỗng chốc tất cả những nô lệ nó đi hết khỏi nước mình thì còn ai làm nô lệ cho mình, thì mình đâu còn làm ông chủ nữa. Cho nên vua Ai Cập tiếc lắm mới chặn lại, cứ một lần trừng phạt lại chặn lại. Cái cuối cùng, cái phép lạ lớn nhất là giết hết các con trai đầu lòng của người Ai Cập, mà người Do Thái được lệnh là ăn thịt chiên, ăn vội vàng để chuẩn bị lên đường vượt qua. Lệnh máu chiên bôi lên cửa, và thiên thần thấy những nhà nào có máu chiên bôi lên cửa thì vượt qua, nhảy qua, không có giết con trai đầu lòng, mà chỉ giết những con trai đầu lòng của những nhà Ai Cập không có bộ máu chiên bôi lên cửa. Chúng ta thấy trong bài đọc hôm nay, sau khi phép lạ cuối cùng xảy ra, sau khi nói là phép lạ thì không có đúng lắm, sau khi mà cái hình phạt, mà nghe hình phạt thì lại nặng quá, nhưng mà đúng đó là hình phạt. Hình phạt của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nhưng mà cũng rất công thẳng, không để cho ai lờn mặt, không để cho ai coi thường, không để cho ai mà được đằng chân lân đằng đầu. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nhưng Ngài cũng rất là công thẳng, rất là công bằng, rất là nghiêm minh. Và cái uy quyền của Ngài mà tỏ ra thì không ai có thể chống được, không ai có thể làm gì được. Chúng ta thấy người ta gọi là thiên tai đó, là những tai họa từ trời giáng xuống, mưa, bão, gió, sóng thần, động đất. Con người có làm gì được không? Con người có làm gì được không? Con người có làm gì được không? Không làm gì được hết. Cho nên khi mà Chúa đã ra tay, Chúa chỉ cần sổ mũi, Chúa chỉ cần hắt hơi một cái thôi, cái trái đất nó rung động hết, gọi là động đất đấy. Chúa mới hắt hơi thôi đấy, mà sóng thần lên ầm ầm, Chúa mới rùng vai thôi, mà cả trái đất này nó muốn nát tan, nó muốn bể hết, động đất khắp nơi. Cho nên lâu lâu vì con người ngoan cố, vì con người cứng đầu, vì con người cứng lòng, cứng đầu, cứng cổ, cho nên Chúa phải dùng biện pháp mạnh để mà cảnh cáo, để mà trừng phạt, để mà cho nó tỉnh ngộ, để cho nó giác ngộ. Rất tiếc vua Ai Cập vì cái lợi của mình, cho nên cứ một phép lạ, một hình phạt thì lại sám hối, nhưng rồi sau đó lại tiếc, lại không cho đi. Cứ như thế, cứ như thế. Dường như đó cũng là cái bệnh của con người chúng ta ngày hôm nay, đúng không? Cứ bao giờ mà bão lụt cái bắt đầu sợ hãi, bắt đầu khấn khứa cầu nguyện sốt sáng lắm. Nước Mỹ mà khi mà hai cái tháp đôi mà nó trong vòng 5 phút mà nó nhũn như bún rất đổ sập xuống đó, vì bọn phá hoại đó, cả nước Mỹ đốt nến cầu nguyện sốt sáng lắm, đúng không? Đúng không? Rồi sau đó bây giờ còn không? Hết. Lại chứng nào tật đó, lại ngựa quen đường cũ. Tôi với anh chị em cũng vậy, cứ mỗi lần mà cứng đầu cứng cổ, Chúa lại phải nhắc chừng cho người thì bệnh này, người thì tai nạn nọ, kẻ thì bị tai họa kia. Lạy Chúa, con biết lỗi con rồi, Chúa ơi xin thương xót con, Chúa thương xót chữa lành, Chúa thương xót cho phục hồi, Chúa thương xót cho làm ăn lại. Lại có đi lễ nữa không? Đấy, thấy chưa? Cứ không có tiền, không có công ăn việc làm thì chịu khó đi lễ, mà cứ có tiền, có công ăn việc làm rồi lại thôi, bỏ lễ, bỏ Chúa. Cứ đau ốm bệnh tật thì chạy đến với Chúa, bại liệt rồi, không còn lết đi được thì không có vợ nọ con kia, khỏe mạnh, sung sức thì lại con kia vợ nọ, đúng không? Cho nên là Chúa là đấng mà kiên nhẫn vô cùng với con người. Chúa chờ đợi con người biết bao nhiêu lần mà nó cứ cứng đầu cứng cổ như vậy. Cái dấu lạ cuối cùng, cái hình phạt cuối cùng là giết các con trai đầu lòng của Ai Cập. Vua Pharaoh sợ quá bảo thôi thôi thôi, đi lẹ, đi lẹ, đi lẹ, đi lẹ. Ông các ông ở đây chúng tôi chết mất. Cho dân Do Thái bôi sen, lãnh đạo dân Do Thái đi ra. Đây là lần được đi ra ngon lành rồi đó, không có thấy nó đuổi theo. Vua Ai Cập chết rồi, biển nó đi, mình không còn ai hầu hạ nữa, bắt đầu lấy chiến binh, rồi kỵ mã, rồi ngựa, rồi vũ khí đầy đủ, binh hùng tướng mạnh đuổi theo. Ngựa phi đường xa. Dân Do Thái đang trốn ra khỏi đất Ai Cập mừng vì đã 5 lần 7 lượt mà muốn ra khỏi đất Ai Cập mà không được. Bây giờ thấy vua Ai Cập cho đi mừng quá, thoát nạn không phải làm nô lệ nữa, cho nên mãi mốt chạy. Một bên đang chạy tưởng ngon lành, ngó là sao không thấy gì, không sao ngó là sao thấy khói bụi bội, khói bụi mịt mù. Ngựa phi đường xa, ai đuổi theo? Ai đuổi theo? Vua Ai Cập, vua Pharao và kỵ binh chiến xa đuổi theo. Những người Do Thái, chúng ta thấy cái lòng tín thác nó quá yếu, cho nên mà mới thấy đe dọa như vậy đã bắt đầu hoảng và bắt đầu nói rằng là chúng tôi thà để cho chúng tôi làm nô lệ Ai Cập là sống nhục hay sống vinh? Sống nhục. Thà chúng tôi làm nô lệ Ai Cập còn hơn là ông đưa chúng tôi vào trong sa mạc này rồi để chúng tôi chết ở trong tay của những người Ai Cập hay sao? Thôi ông Môi-se ơi, ông đem chúng tôi vào trong đây, ông để chúng tôi chết à? Ông Môi-se ơi, thôi ông để cho chúng tôi về lại làm nô lệ đi. Chúng thấy lòng dạ con người nó khốn nạn không? Quá khốn nạn. Lúc mà khổ, lúc mà nô lệ thì một đằng là ông Môi-se, ông Môi-se ơi, ông Môi-se ơi, ông cứu chúng tôi. Bây giờ Môi-se đưa ra khỏi đất Ai Cập rồi, trên đường về đất hứa, chưa đến nơi đã bị Ai Cập đuổi theo. Dân lại bắt đầu lật lọng cháo trở lại, thay vì khen, thay vì cầu cứu, thay vì bám lấy Môi-se, bây giờ lại quay lại kêu trách ông Môi-se ơi, ông là người hại tôi rồi. Tôi đang ở đất Ai Cập yên lành như vậy, tôi làm nô lệ mà tôi còn có cơm ăn. Bây giờ ông đem tôi vào trong sa mạc này, cơm không có mà ăn, rồi nó đuổi theo nó giết chúng tôi thì sao ông Môi-se ơi? Chúng ta thấy người lãnh đạo luôn luôn là phải chịu đựng cái đó, luôn là phải chịu đựng sự cháo trở của lòng người. Người ta nói sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Lòng con người nó cháo trở lắm. Khi mà được việc thì ôi cha ơi, con cảm ơn cha lắm cha ơi, ôi cha ơi. Nhưng mà khi mà không được việc rồi, khi mà không hài lòng thì ôi trời ơi, cái ông cha lắm mà tưởng ai chứ, ôi trời ơi, ông ơi là ông. Có không? Có không? Trả lời có không? Lòng con người là như vậy, cho nên Môi-se chấp nhận như vậy. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay trong đời sống gia đình, những người làm cha làm mẹ đôi khi cũng phải chấp nhận như vậy. Chúng ta đang ở trong 90 ngày cầu cho các gia đình sống tình yêu lòng thương xót Chúa để có được niềm vui gia đình. Đôi khi cha mẹ cũng bị con cái của mình nó như vậy, đúng không? Khi mình chiều con mình ấy, thì nó bố bố mẹ mẹ. Khi mà không chiều nó hư, mình đánh nó có còn thương mình nữa không? Khi mà mình có của mình cho nó thì nó còn bố bố mẹ mẹ. Khi mà làm di chúc xong rồi, nó lấy hết di chúc rồi, nó thấy bố mẹ không còn gì nữa, nó có còn theo nữa không? Nó gửi bố mẹ vô nhà hưu, bố mẹ vô nhà. Nó là như vậy, thưa anh chị em. Cho nên là chúng ta thấy rằng nếu mà mình làm cha làm mẹ, mình phải chấp nhận rằng là có những lúc con cái của mình nó hư thì mình cũng phải dùng biện pháp để mà cho nó biết lỗi mà nó quay về. Thì Thiên Chúa cũng vậy, đôi khi Ngài cũng phải giáng xuống những hình phạt, đôi khi Ngài cũng phải tỏ cho người ta thấy được cái quyền năng của Ngài để người ta không dám coi thường nữa. Những người mà coi thường Chúa đó, những người mà tưởng rằng mình ngon lắm ấy, mình cứ chạy qua chạy lại tưởng là mình là anh hùng xa lộ đó, coi chừng ấy, Chúa nhân nhượng chứ không phải là Chúa chịu thua đâu. Quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa không ai chống lại được đâu. Con người ta không, cho dù có binh hùng tướng mạnh, cho dù có quyền lực nhất thế gian này, nhất thế giới này, nhưng mà cuối cùng cũng phải chết. Phải chết chứ không phải thua. và bao nhiêu người, bao nhiêu tướng, bao nhiêu vua lừng lẫy một thời, gọi là dẫn binh đi đến đâu thì cỏ không mọc được, nhưng mà tất cả những con người ấy rồi cũng phải chết, có những người chết một cách thê thảm, có những người chết một cách nhục nhã, có những người chết một cách buồn tủi, có những người chết một cách khốn nạn vô cùng. Cho nên Chúa của chúng ta là đấng đầy quyền năng, nhớ dầu lòng thương xót nhưng đầy quyền năng, không để cho những ai coi thường đâu. Những người nghênh ngang bảo con cứ làm như vậy đó thì làm gì được con, bảo tôi không có làm gì anh đâu, nhưng mà anh coi chừng, Chúa của chúng tôi sẽ có những biện pháp, sẽ có những hành động mà anh và gia đình anh sẽ phải gánh chịu, chứ không phải đùa. Không có đùa được đâu. Nhà thờ, nơi thiêng liêng không có đụng đến được. Vì những ai mà đụng đến, có những người mà có cây thánh giá, nhớ không, vô chiếm nhà thờ, rồi có cây thánh giá mà muốn leo lên mà đập cây thánh giá đó, leo lên 5 lần 7 lượt, leo lên là té, leo lên là té, không cách nào mà hạ cây thánh giá đó được, vẫn còn sừng sững nữa đó, không ai làm gì được. Cho nên Chúa của chúng ta là đấng mà không để cho người khác coi thường được. Chúa nhân hậu, Chúa từ bi, Chúa giàu lòng thương xót là để cho người ấy có cơ may, cơ hội mà quay trở về. Chúa muốn cho Pharaoh có cơ may mà quay trở về, mà 5 lần 7 lượt Pharaoh cứ quay trở về một tí rồi lại bắt đầu chống lại Chúa, bắt đầu đuổi theo người Ai Cập. Thì đây anh chị em thấy, bắt đầu Chúa hỏi Môi-se, có chuyện gì vậy mà kêu đến ta? Ta thấy Môi-se không? Chạy đến với Chúa và lại, Chúa bị cái dân này nó như thế này, bây giờ con làm sao bây giờ? Có chuyện gì kêu đến ta? Nói cho nó biết, đừng có lo, cứ ở yên đó để ta hành động. Ta thấy không? Người dân tin không? Nếu mà tin thì được bình an, còn không tin thì cứ hoang mang, cứ bối rối sợ hãi. Chúa bảo, cứ ở yên đó để ta hành động. Hôm nay Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta, trong lúc ta bối rối, trong lúc ta hoang mang, trong lúc ta sợ sệt, trong lúc ta không biết xử trí thế nào, Chúa bảo cứ ở yên đó. Chúa bảo
cứ ở yên đó.
Chả ai chịu mở miệng ra hay gì cả. Lời của Chúa không chịu nghe cho rõ, xong rồi về nhà bắt đầu hoang mang sợ hãi. Trong lúc hoang mang bối rối thì Chúa bảo to lên tất cả, vẫn còn hoang mang nữa lên, cứ ở yên đó. Ở yên đó làm cái gì? Để ta hành động. Cứ ở yên đó,
để ta hành động.
Cứ ở yên đó,
để ta hành động.
Cứ ở yên đó,
để ta hành động.
Cứ mở mắt ra mà coi, nhãn tiền lắm thưa anh chị em. Nhãn tiền lắm, gieo cái gì sẽ gặp cái đó. Gieo cái ác thì sẽ gặp cái ác, gieo hiền thì sẽ gặp lành, gieo gian thì sẽ gặp ác. Không thoát đâu, lưới trời lồng lộng, không thoát đâu. Cứ tưởng mình quậy, cứ tưởng mình phá như vậy là người ta sợ mình. Chẳng có phải người ta sợ, mà người ta nhường thôi, người ta vì lòng thương xót Chúa mà thôi. Cũng vậy, mình tưởng là Chúa sợ mình, không phải, vì Chúa thương xót mình, Chúa để mình có cơ may, cơ hội mà quay trở về. Chứ không phải là Chúa sợ mình, ô bìa ta muốn làm gì ta làm, ta thấy đâu thấy ông làm gì được tao đâu, cứ để đó mà coi. Không đời mình thì đời con mình, không đời con mình thì đời cháu mình, mà không đời này thì đời sau, đâu có phải là hết đâu. Cho nên ta phải trả lẽ về tất cả những gì ta làm, không đời này thì đời sau, mà có khi xuống trên con, trên cháu của chúng ta không chừng nữa đấy. Vì vậy mà tôi nhắc nhở, nhân danh lòng thương xót Chúa, kêu gọi những anh chị em nào, kêu gọi những bạn nào đang ngoan cố, đang chống lại giáo hội, đang chống lại lòng thương xót Chúa, đang chống lại cộng đoàn, đang quấy rối và quấy nhiễu cộng đoàn này, hãy trở về với lòng thương xót Chúa đi, hãy tỉnh ngộ đi. Nếu không thì quyền năng lòng thương xót Chúa, Chúa bảo các con cứ ở yên đó. Trời ơi, cứ ở yên đó, cứ ở yên đó. Và những người Do Thái chờ Chúa ra tay. Ngày hôm nay anh chị em mình cứ chờ đi, Chúa sẽ ra tay. Lúc đó không ai có thể nói gì được nữa. Lúc đó khóc lóc trễ rồi, lúc đó ăn năn những giọt nước mắt muộn màng rồi. Hãy tỉnh ngộ, tỉnh giấc, tỉnh thức ngay từ bây giờ đi. Chúa nói cái thế hệ gian tà và ngoại tình này, nó xin dấu lạ. Những người Do Thái đến xin dấu lạ, Chúa bảo không cho một dấu lạ nào. Cái thế hệ gian ác, gian tà và ngoại tình này, thấy Chúa nói mạnh không? Chúa nói quá mạnh như vậy để cho người ta tỉnh ngộ. Vì đâu phải người ta chưa thấy dấu lạ? Người Do Thái, những người Pharisee, những người biệt phái đã thấy dấu lạ của Chúa chưa? Thấy chưa? Chúa đã làm cho người điếc được, người câm được, người què được, người mù được, người chết. Vậy mà nó còn không chịu tin nữa thì còn cái gì nữa, mà còn đòi xin cái dấu lạ nào nữa? Chúa bảo cái thế hệ gian tà và ngoại tình này không cho một dấu lạ nào cả. Có những con người đã nghe, đã thấy bao nhiêu dấu lạ của Chúa mà vẫn cứng lòng. Họ đã nghe hết 500 bài giảng với những chứng nhân, bây giờ họ được nghe thêm 365 bài giảng nữa với những chứng nhân mới nhất. 365 bài giảng xếp theo lịch phụng vụ của mỗi ngày theo mùa, và với những chứng nhân, với những bài hát. Rồi 365 bài giảng này là những cái gì mới nhất từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017, trong suốt một năm tròn tại giáo điểm tin mừng này. Chúa đã cho nghe biết bao nhiêu dấu lạ. Trước là 500 bài, trong suốt thời gian 5 năm chúng tôi đi hoạt động lòng thương xót Chúa, 500 bài. Bây giờ một năm tại đây là 365 bài mà người ta không nghe. Chúa bảo được, nó không nghe tai, nó không nghe thì cho nó nhìn. Đây là cái đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa. Nghe nó còn không tin thì cho vào cái đầu máy mở lên cho nó nhìn thấy, nghe tận tai và thấy tận mắt những con người thật, việc thật, để cho thấy được rằng là quyền năng lòng thương xót Chúa thể hiện tại giáo điểm tin mừng này biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ, biết bao nhiêu những con người kiêu ngạo, biết bao nhiêu con người quyền lực, biết bao nhiêu con người tưởng rằng mình là số một. Hôm rồi có một tay giang hồ cốt cán ở ngoài thành phố Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ vào đây. Thưa cha, con là giang hồ. Thưa cha, con là lãnh, con là gì đó, thủ lãnh, mà con là một cái lãnh địa nắm dưới tay con mà cả trăm tên. Mà hôm nay con vào đây, con xin là quay trở về xâm chỗ đời mình. Rồi có những anh em khác, thưa cha, 10 năm con hút thuốc phiện, thưa cha, 10 năm con mới ở trong tù ra. Thưa cha, cha cần thanh toán ai? Cha nói con. Tôi nói là nếu mà Hồi giáo mà ai mà đụng đến cái đền thờ, dù là đụng đến kinh thánh của họ thôi, thì họ đốt sạch cả nhà, họ đốt thiêu sống luôn người đó. Và những người Hồi giáo họ sẵn sàng ôm bom, họ lao vào cái anh nào mà lao xe vào nổ đùng đùng, họ ôm bom họ lao vào luôn để cho mà chết, họ sẵn sàng tử vì đạo. Hồi giáo là như vậy, đụng đến tôn giáo của họ chỉ có chết chứ không có cách nào sống, mà có đi tận cùng thế giới họ cũng truy tìm cho bằng được. Một nhà văn viết một cái cuốn, những bài thơ của quỷ, mà đụng đến Quran, đụng đến Hồi giáo, đụng đến Chúa của họ, đụng đến kinh thánh của họ, họ không thà đâu, chạy đâu cũng không thoát được. Cho nên đạo của chúng ta là đạo của tình yêu, đạo của chúng ta là đạo của lòng thương xót. Tôi bảo anh ấy rằng là cha không cần đâu, cha chỉ cần con thanh toán chính cái máu giang hồ trong con đi, quay lại là bờ đi, trở về với lòng thương xót Chúa đi. Vì bạo lực chỉ nảy sinh bạo lực, không giải quyết được cái gì đâu, chỉ có tình thương mới thắng hận thù. Nhưng đối với Thiên Chúa thì đừng coi thường một cái thế hệ gian tà và ngoại tình này. Tại sao Chúa gọi là thế hệ gian tà và ngoại tình? Tại vì người ngoại tình là mình yêu một người rồi mình lại đi yêu một người khác, đúng không? Gọi là ngoại tình. Vậy thì đối với chúng ta, mình đã chọn Thiên Chúa là người yêu của mình, chọn Thiên Chúa là Chúa của mình rồi, vậy mà mình còn chạy theo thờ thần tiền, thần quyền, thần sắc dục, thần sắc đẹp, thần gì đủ thứ thần hết, rồi coi bói coi biết rồi đủ thứ hết. Đó ta gọi là ngoại tình. Ngoại tình trong lòng tin. Mình đã tin vào Chúa rồi mà lại còn tin vào thôi, con đến con cầu nguyện cho cha khấn cho con tí, bìa con phải lo con chạy. Thấy không? Bìa con phải lo con đút, bìa con phải lo con thế này thế kia, rồi con phải đi đủ thứ hết. Rồi lại chạy đi coi bói, rồi chạy đi tin vào tiền hơn là tin vào Chúa, tin vào quyền lực của thế gian. Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng: con đừng cần tìm sự trợ giúp của người đời, con đừng cần tìm sự trợ giúp của bất cứ ai trong cõi đời này. Chúa nói lòng tín thác là như vậy. Cho nên những người Ai Cập không, người Do Thái không có tín thác vào Chúa hoàn toàn. Họ là những người gọi là ngoại tình. Vì đã tin vào Chúa rồi mà người ta mới dọa tí lại sợ thôi, cho tôi trở về Ai Cập tôi làm nô lệ, thà tôi sống nhục hơn là tôi chết vinh. Chúng ta ngày hôm nay đã đến với lòng thương xót Chúa rồi thì mưa cũng đến mà nắng cũng, khỏe cũng đến mà ốm cũng, giàu cũng đến mà nghèo cũng, lúc nào cũng, chết cũng. Đấy, bà này bảo chết rồi sao mà đến, bà đã chết chưa mà sợ. Đến đây, đến đây, đến đây, chết chưa mà đã sợ. Rồi, con được ơn gì của Chúa mà con sợ chết vậy? À, sao?
Cô con được ơn ạ.
Rồi, con mời cô con lên đây. Con tên gì?
Dạ con là Maria Phạm Thị Thơm, giáo phận Thanh, con giáo phận Pháp Ngỡ, giáo xứ Pháp Ngỡ, giáo phận Thanh Hóa. Con năm nay 60 tuổi.
Con được ơn gì?
Con được ơn là lạy cha vì con bị thoái hóa cột sống và lún sẹp các thân đốt sống và dạn vỡ các đốt sống, và các địa đệm của con là bị thoái hóa, thoát vị, trượt và sẹp phồng và nang thận và sỏi thận, nên là con đau ở nhà đi chữa các bệnh viện, nhưng bệnh viện bảo là bây giờ có cụ Hồ sống lại cũng không thể chữa được. Nhưng mà từ hôm con trai con nó làm ở trong này, nó đi lễ trong này, nó xin khấn cho con thì được 3 hôm thì con thấy tự nhiên con tự con ngồi lên được, con đứng con đi được. Còn nằm ở bệnh viện thì là con trai con nó chỉ bế con lên xe rồi nó đi xe lăn, rồi nó đưa con đi các phòng tiêm, phòng chạy thuốc thì là nó đưa đến là nó bỏ lên xe lăn nó đẩn, rồi là nó đưa xong nó đưa con về giường nằm, là con nằm mé nào con nằm yên mé đó, con không chở được mình. Nhưng từ hôm con trai con nó đi lễ trong này, nó xin khấn cho con thì tự nhiên con ngồi lên con đứng con đi được. Nên hôm nay con vào đây là con cảm ơn Chúa và tạ ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Hôm nay con đã đi được, mà con đang còn đau nhưng mà con đã đi được.
Con nói tiếp.
Là bệnh của con là bệnh thập cẩm cha, bác sĩ báo là thôi.
Cái gì mà ta có lẩu thập cẩm, bây giờ tới bệnh thập cẩm. Cái này cái món này hơi lạ nha. Này có dấu lạ đấy đó, có bệnh thập cẩm.
Bác sĩ bảo là cái bà này thì đi chữa làm gì cái này ông.
Bà này đi chữa là đi đâu?
Đi chữa bệnh ạ.
À đi chữa bệnh chua rồi. Tôi tưởng cái bà 60 còn có chữa. À đi chữa bệnh nhưng mà đi chữa rồi.
Kêu thôi bác Hồ con sống lại cũng chả chữa được đâu thôi. Cứ hôm nào đau thì cho tí thuốc giảm đau là được rồi. Vậy là cô con thì hôm đấy là thằng em con nó mới bảo là nhờ con xin, con bảo thôi mẹ bây giờ mày phải đi lễ mày xin chứ, cứ nhờ tao xin, tao xin cho nhiều người lắm rồi. Thế là nó đi chơi, thế hôm sau không biết sao nó lại mẹ nó đau quá, điện bảo mẹ đau lắm con ạ, chắc chết. nên là nó lại đi thứ hai, nó xin nghỉ, nó không đi làm công ty, nó đi vào đây đến chỗ giáo điểm Tin Mừng đi xin lễ cho mẹ. Thì đến thứ năm là mẹ lại ngồi dậy đi ven ven ngon lành. Bác sĩ lại bảo cái bà này có uống thuốc gì không, hay là có đi đắp cái lá gì không, tại vì chỗ chúng con là gần dân tộc, cứ tưởng nó đắp lá, không chả đắp cái gì cả. Như thế là đi lễ lòng thương xót thôi.
Rồi hôm nay là từ con từ ngoài Thanh Hóa vô trong này.
Vâng ạ. Dạ con ở Thanh Hóa con vào đây ạ.
Dạ.
Dạ con đi một mình, con đi con lấy vé máy bay con vào đây ạ.
Thưa anh chị em, từ một người mà bệnh thập cẩm tức là tim gan phèo phổi gì đó bệnh hết rồi, cốt đốt sống cổ, cốt đốt sống lưng rồi thì mọi thứ nó tiêu tan hết rồi, mà phải nằm liệt như vậy, và đứa con thì phải bế đi rồi phải lên xe lăn ấy. Thế mà sau 3 ngày trong bài tin mừng này thì Chúa, trong bài tin mừng này, bà ngồi xuống, trong bài tin mừng Chúa nói là như Jonah ở trong bụng cá 3 ngày thì con người cũng nằm ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Bà này sau khi cầu nguyện 3 ngày thì bà ấy trỗi dậy, thấy không? Bà ấy trỗi dậy và bà ấy đi lại được, và một mình lên máy bay từ Thanh Hóa vào trong này. Rồi sao bà biết đường mà đến đây?
Dạ con trai con và cháu con đây đưa con đến đây ạ.
Vâng. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đấy, anh chị em còn muốn thấy dấu lạ nào nữa không? Hằng ngày Chúa gửi đến cộng đoàn chúng ta dấu điểm tin mừng này, biết bao nhiêu điểm thiền dấu lạ. Vậy mà cũng có những người cứ nhất định không tin, mà có khi những người không tin lại chính là những người nhà, những người ở đây. Có khi là chính những người nhà, những người ở đây lại như là những người cứng tin hơn cả, giống như là những người biệt phái, những người mà biết về kinh thánh, những luật sĩ, những biệt phái, những người có chức, những người có quyền, những người thông hiểu luật, những người thông hiểu kinh thánh, những người mà nắm những vai trò cốt cán ở trong xã hội, trong giáo hội, lại là những người cứng tin, lại là những người thách đố Chúa. Họ xin Chúa một dấu lạ, không phải là vì họ khao khát như anh chị em đến đây là mong ước thấy được những dấu lạ, nhưng họ là những người thách đố Chúa. Chúa có ngon, Chúa làm dấu lạ tôi coi thử coi, tưởng ngon lắm à. Anh chị em thấy không? Chúa bảo cái đồ gian tà và ngoại tình này không cho mày một dấu lạ nào. Xin Chúa đâu có phải là để cho chúng ta coi thường, Thiên Chúa đâu phải là để cho chúng ta thách đố Ngài. Đừng thử thách Thiên Chúa. Cho những anh chị em ở đây đôi khi cũng cứng lòng vì thấy gia đình mình, thấy bản thân mình không được, cho nên là không tin, mà bỏ chỉ thấy những người khác họ đến đây họ được, còn chúng con ở đây sao chả được cái gì cả. Phải thách đố Chúa rồi, mà càng thách đố Chúa thì càng không được gì cả. Đừng có thách đố Chúa. Chúa không phải là thứ để mà mình khích rồi Chúa phải làm. Có ngon làm thử coi, ngon coi làm coi. Chúa bảo đừng thử thách ta, không cho ngươi một dấu lạ nào cả, trừ dấu lạ là Jonah nằm trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Như con người nằm trong lòng đất 3 ngày 3 đêm mà đã trỗi dậy như thế nào thì đó là dấu lạ đó. Mà nếu mà ngươi không tin thì nhớ, nữ hoàng Phương Lam ngày phán xét sẽ trỗi dậy mà tố cáo, vì tôi từ xa đến đây nghe lời khôn ngoan của Salomon, còn đây còn có đứng hơn cả Salomon là chính Đức Giêsu đứng nhiều lòng thương xót, đang hiện diện ở đây, đang tỏ quyền năng lòng thương xót ở đây, đang cho chúng ta thấy bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ mà không tin. Người ta lặn lội từ ngoài Bắc, từ miền Trung, từ miền Tây đến đây, còn ở đây sắt vách mà không tin thì chết. Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Chứ đừng có tưởng mình quen quá, mình hóa nhàm, gần chùa gọi bụt bằng anh. Chết đấy, chết đấy. Dân thành Ninive họ đã nghe Jonah, họ đã ăn năn sám hối, họ quay trở về, họ được cứu. Còn đây bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ, bao nhiêu thời cơ, bao nhiêu cơ hội đến mà nhất định không quay trở về thì chết đấy. Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Chết đó, đừng có tưởng ngon lành lắm đâu. Chết đó đừng có tưởng ngon lành lắm đâu. Chúa là đấng đầy quyền năng. Nhớ, một sợi tóc trên đầu cũng không ngoài ý Chúa. Nhớ, mọi sự trên trần gian này đều nằm trong tầm kiểm soát của Chúa. Chứ đừng có lấy mà thách đố Chúa, coi ta làm cái này Chúa làm gì ta, cứ để đó mở mắt mà coi. Nghe chưa?
Nghe ạ.
Rồi bây giờ bà lặn lội từ xa đến đây, đây là một món quà cho 365 bài giảng nha. Đây là cái đĩa hình DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Được chưa? Còn muốn gì nữa?
Dạ không ạ.
Muốn gì nữa không?
Dạ cứ gì, con cảm ơn được con đến để con xin cha và cầu đoàn cầu nguyện cho con là khỏi bệnh ạ.
Rồi, hallelujah. Rồi, xin mời con. Mời anh. Rồi. Anh được giấu lại nào nói cho mọi người nghe.
Dạ.
Anh được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Dạ. Dạ thưa cha.
Nói to lên.
Thưa cha con con tên Lô Đương Sô Nguyễn Văn Bảo. Ở quê ở Hồng Ngự Đồng Tháp.
Rồi anh Mão Đồng Tháp. Rồi có đạo không?
Dạ con có người có đạo Công giáo. Nhưng mà con ở xa xôi nhà thờ quá. Cách nhà thờ mấy chục cây số. Cho nên là con quá nguội lạnh cha. Con không có đi quên Chúa luôn.
Bao nhiêu năm?
Hơn 20 năm.
Cho nên hơn 20 năm quên Chúa rồi. Hôm nay làm sao anh lại nhớ đến Chúa, anh chạy đến đây?
Con quá lạnh lẽo rồi, con xin cha cái mền.
À rồi. Hay, cho một trong phát thanh thưa anh chị em. Xin cái gì biết không? Cái gì? Cái mền, phải không? Cái mền, miền Nam là cái mền, với Bắc là cái gì? Cái chăn, bị anh muốn lấy cái chăn hay cái mền?
Dạ, cái mền.
À, cái mền. Rồi, rồi nói tiếp.
Dạ, thưa cha, khoảng thời gian con bỏ Chúa 20 năm, con cũng nhớ Chúa dữ lắm. Nhưng mà
nhớ dữ lắm phải không?
Vì hoàn cảnh con nghèo cho nên con phải xa Chúa. Con cũng muốn nói với Chúa, con muốn nói với Chúa ơi, Chúa để cho con xa Chúa một thời gian đi, con mặn ăn cho có được, bởi vì con quá nghèo rồi. Bởi vì con ở gần xung quanh nhà của con không có người nhà đạo, một người ngoại không à, một Phật giáo không à. Cho nên là người ta mới nói đánh giá con, người ta nói là anh là người Công giáo mà tại mà nghèo quá. Tôi là người Phật, đạo Phật, tôi đâu có đi đọc kinh đâu. Cho nên là tôi đi mặn tối hoài được, cho nên là tôi giàu. Cho nên nó còn con suy nghĩ như vậy, con mới nói thưa Chúa ơi, bây giờ con xin ngưng đi nhà thờ một thời gian đi. Con mặn thưa cha, con mặn 10 cây vàng, 10 cây vàng, 15 cây vàng, mặn thấy ham luôn. Bỗng một cái đùng xuống, vợ con ở trên xe buýt bước xuống xe, chiếc xe Honda nó đụng một cái bung gãy cái giò vợ con hết trơn luôn. 10 cây vàng, 5 cây vàng cũng hết trơn luôn. Con mới suy nghĩ, Chúa ơi, chắc Chúa thử thách con. Bỗng một bữa đó có một anh thanh niên, ảnh tới, ảnh mới hỏi nhà của anh Năm Bảo ở đâu. Vợ con bước ra chào hỏi và mời anh vô nhà ngồi nghỉ. Ảnh nói tôi với anh chồng của chị có bà con, nhưng mà vợ con mới nói sao mà từ nào tới giờ tôi không có biết chú mà nói chú có bà con. Nhưng mà vợ con ông chú đó, chú thanh niên đó mới nói tại chị không biết á, chứ tôi với ảnh bà con thôi chị, tôi bà con với ảnh, tôi nhỏ hơn ảnh, tôi chị kêu tôi bằng chú đi, chú em đi đó. Cho nên là mà chị không hay sao, chị ảnh mấy chục năm nay ảnh mượn tôi mấy chục triệu mấy năm nay rồi mà sao mà ảnh không thấy ảnh trả nợ. Cho nên là vợ con mới về kể Cho con nghe như vậy thì con suy nghĩ có thể rồi, mấy chục năm nay con bỏ Chúa, cho nên con buồn, con xin Chúa thứ tha những lầm lỗi của con, và con đi nhà thờ được từ năm 2006. Và anh thanh niên đó anh tự giả anh đi về, anh hỏi anh chị chớ anh có đi nhà thờ Thường Phước không, con nói con không có đi, con không phải rồi anh không đi, anh thành ra anh không biết tôi là cha, tôi là linh mục nè. Con không có đi nhà thờ thành ra con không biết ổng. Con mới suy nghĩ Chúa ơi, Chúa chắc có lẽ Chúa thử thách con rồi, xin Chúa cho con quay đầu quay trở về với Chúa, đừng có quên Chúa nữa. Và con bữa nay con được vào một hội viên Lê Rô để đi đem tin mừng cho tất cả những anh em của con, xung quanh của con. Xin Chúa vào lòng thương xót, ban Chúa Thánh Thần xuống cho cha lòng của chúng con, cho cộng đoàn của chúng con được đầy đủ ơn Chúa Thánh Thần để đi giao giảng tin mừng, đem tin mừng cho anh em hiểu biết. Con xin cảm ơn cha.
Rồi làm sao mà con được biết đến lòng thương xót Chúa mà hôm nay con lặn lội mãi từ dưới Đồng Tháp con lên đây?
Dạ, con vì con nhìn thấy con nằm đêm, con nhìn thấy có thể là cái này là vì Chúa đã thử thách con mấy chục năm nay, cho nên con nằm đêm con suy nghĩ như vậy là Chúa đã, con mặn bao nhiêu là thấy cũng rồi, thôi thì bây giờ con cũng không có nghĩ gì nữa, thôi bây giờ con lo đem tin mừng đến cho
mọi. Làm sao anh biết được đến giáo điểm tin mừng này, anh biết ở đây, biết lòng thương xót Chúa mà anh hôm nay anh lên làm chứng?
Dạ có mấy anh chị ở dưới Đồng Tháp con nghe nói vậy rồi con cũng thấy vậy, con cũng đi theo, con đi theo mới gặp, con muốn từ nào giờ con không có từng gặp mặt cha lần nào hết, nhưng mà con hôm trước con có nghe cái bà kia bà đem lại cho con cái vô nghe đó, thì con cũng nghe cha giảng, con thấy quá hay luôn, con ước ao con muốn lên ở đây để làm chứng cho Chúa và xin cha cái mệnh đó là cái la vô đó.
Hallelujah. Rồi đây cái mệnh. Anh nói hay chứ hả, con đang lạnh lắm, cha cho con cái mền. Tôi đang tính nói với nhà bếp coi còn có cái mền nào không, cho vô phòng tôi có cái mền nào đưa cho anh, mà không ngờ là không phải là cái mền để mà đắp ấm tấm thân, nhưng mà cái mền để sưởi ấm linh hồn. Linh hồn giá lạnh, linh hồn hai mươi mấy năm không có ngọn lửa lòng thương xót đốt lên. Đây xin gửi tặng anh một cái mền nha. Rồi để xin gửi tặng anh, đây là cái gối. Có mền thì phải có gối. người Nam gọi gối hay gọi gì?
Dạ cầm cái gối cha.
Cũng cái gối. Đây là cái đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa, có mền, rồi đây là có gối nha. Rồi có mền, có gối thì bây giờ phải có cái màn ở người miền, cái mình miền Nam, miền Nam gọi là cái màn hay cái gì?
Dạ cái màn.
Không phải, cái mền là cái chăn, cái gối là cái gối, còn cái mà treo lên để muỗi nó khỏi vào á là cái gì?
Cái mùng.
À, cái mùng. Đây là cái mùng. Anh Chúa phải bao phủ cuộc đời của anh nha. Chúa bao phủ cuộc đời của anh, đây là cái mùng. Đây là cái gối, đây là cái mền, thấy chưa? Rõ chưa? Cái mền là máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. cái gối là DVD chứng nhân lòng thương xót, và ảnh lòng Chúa thương xót là cái mùng bao phủ anh, để cho không con muỗi của ham hố tiền của nó vào, nó cắm dỗ anh. Rồi bữa nào anh lại bảo Chúa ơi con nghỉ bữa nha. Nghỉ mà nghỉ tới 20 năm anh chị em thấy không? Nghỉ tới 20 năm mà thôi con nghỉ đi, chứ con thấy con theo đạo rồi, con thấy nghèo hoài rồi. Mà chúng ta thấy là đó là cái cám dỗ thường xuyên, đó là cái thử thách thường xuyên Chúa gửi đến. Nay anh đi lòng thương xót Chúa, sao anh nghèo hoài vậy? Tôi đâu có lòng thương xót Chúa gì đâu mà tôi giàu. Anh chị em thấy không? Đó là cái thử thách rất lớn mà người nghe mà chúng ta chia sẻ rất là chân tình. Rồi bây giờ coi còn gì đâu, đây cái mùng, cái mền, cái gối, cái gì, rồi còn gì nữa ta? Hả? Cái quạt, cái quạt. Đây. Đây, nếu mà nóng quá thì có cây quạt, đúng không? Lạnh thì đắp mền, mà nóng thì có cây quạt là Đức Mẹ. Mẹ lấy táo của mẹ che phủ cuộc đời của anh, là nơi nương ẩn của những kẻ tội lỗi. Cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Nói gì nữa? Cái móc khóa là cái gì? Hả? Là cái gì bây giờ? Hả? À, cái gì? Cái quạt muỗi. Cái vợt, ở cái vợt muỗi. Cái vợt, đúng rồi, bấm điện nó chít. Đây, cái vợt muỗi là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, và thánh nữ Faustina là cái vợt muỗi. Rồi, rồi, ăn chuối chẳng hạt là cái gì đây? Hả? Cái gì con? To lên. Cái gương à? Cái gì? Cái lược á? Cái giường. Ở đây Chúa thôi, cái giường. Đây, chẳng hạt là cái giường. Rồi, anh lần Chúa ý mân côi, lần Chúa lòng thương xót như là cái giường êm ái nhất nha. Rồi, tất cả chúng tôi có bao nhiêu tôi gửi hết cho anh đó. Mùng còn chiếu nữa. Thôi đủ rồi, chiếu bây giờ. Đây, Chuỗi lòng thương xót là cái chiếu. Rồi, đưa tay đây. Rồi, Chuỗi lòng thương xót là cái chiếu cho anh. Chiếu, mùng, mền, chăn, gối. Anh ra đi, bình an. Ta thấy Chúa tuyệt vời không? Ta thấy Chúa tuyệt vời không? Đấy, có nhiều lần, rất nhiều lần chúng ta đã thử thách Chúa. Rất nhiều lần mình đã thách đố Chúa. Chúa ơi, con theo Chúa mà sao con khổ quá. Con theo lòng thương xót Chúa mà sao mà con gặp nhiều sự khó quá. Những anh chị em mình ngồi đây cũng vậy. Đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng, anh chị em mình cũng thấy là bao nhiêu là thử thách, đúng không? Lúc thì mưa, lúc thì nắng, lúc thì nóng, lúc thì chật, lúc thì muỗi, rồi ở bên ngoài thì bao nhiêu cái yếu tố nó chi phối. Người thì bán hàng lấn chiếm lòng lề đường, rồi ra ngoài kia thì đường đang làm, nó đang như là cháu lòng cả với nhau ấy. Nước với bùn nó trộn vào cái đường đi. Rồi thì lâu lâu lại có người phá thối chạy ngang qua nẹp pô, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy đầy những cái thử thách, những thách đố coi ta có vững tin vào Chúa hay không. Người Do Thái mới bị thách đố một tí đã vội, thôi ông ơi cho tôi trở về sống nhục hơn là chết vinh. Anh chị em thấy không? Làm thà làm nô lệ Ai Cập hơn là tự do mà chết ở giữa rừng hoang vắng này. Ta theo lòng thương xót của Chúa cũng phải chấp nhận những thách đố đó. Anh chị em đến đây cũng phải chấp nhận những thách đố đó. Và một khi tôi đã dấn thân về đây, tôi cũng chấp nhận là phải chịu rất nhiều thử thách, rất nhiều thách đố, nội công, ngoại kích rất nhiều. Nhưng Chúa bảo cứ ở yên đó. Lại quên rồi. Chúa bảo cứ ở yên đó. Chúa bảo cứ ở yên đó. Anh, Chúa đã hành động gì trong cuộc đời của anh? Anh lên chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha và cộng đoàn, con là Jacob Phan Văn Răng, hiện đang ở giáo xứ Hội Nghĩa, giáo hạt Cam Long. Con hôm nay đem gia đình của con.
Được ơn gì nói.
Dạ, dạ là bốn là vợ của con và hai đứa con, ba đứa con.
Rồi gọi hết lên.
Dạ,
rồi,
dạ, đây nè.
Em.
Là để được Chúa chữa lành bệnh tật là phần xác cũng như phần hồn. Là hôm nay con đến đây để tạ ơn Chúa và cộng đồng.
Ừ. Để được Chúa chữa bệnh gì?
Dạ, vợ của con là Maria Cao Thị Nga. Và Anton và Phaolô Phan Ngọc Sang. Năm vừa rồi bị bệnh tâm thần xem. Mà đã được Chúa chữa lành. Giờ con xin cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Con gọi vợ con lên được không?
Dạ, mời đồng.
Gọi,
và,
gọi.
Và còn một đó là vẫn
thằng.
Dạ, cha lên đây. Dạ em, dạ con của con chứ. Con của con là lên đây cha. Là hai người đây là bị bệnh về thân xác con, còn một bị bệnh về tâm thần nữa, tâm hồn nữa.
Con tên gì?
Dạ con tên là Phaolô Phan Ngọc Sang.
À, bao nhiêu tuổi?
Dạ con 19 tuổi.
Con bị bệnh gì?
Dạ bị bệnh tâm thần.
Bị bệnh tâm thần. Con tên gì?
Maria Cao Thùy Nga.
Nga bao nhiêu tuổi?
Dạ 47 tuổi.
Rồi Nga bị bệnh gì?
Dạ cũng bị bệnh trầm cảm.
Bị bệnh trầm cảm. Con có biết đây là ai không?
Dạ con của con.
Rồi. Con có biết đây là ai không?
Dạ chồng của con.
À, chồng con tên gì?
Dạ Phan Văn Răng.
Bao nhiêu tuổi?
49 tuổi.
À, trước mặt chúng ta là một gia đình của lòng thương xót, của những dấu lạ, của những dấu chỉ cho thế hệ ngày hôm nay. Một người trầm cảm, một người tâm thần và một người kể tiếp.
Dạ còn con một đứa con của con là nó đi bị bệnh về tâm hồn. Nó bị đi lạc lối. Nó đi theo cái đạo mà gọi là sứ điệp từ trời đó cha. Nó làm cho con cũng khốn đốn, mà con cũng là nhờ quyết tâm là đến lòng nó xin xót Chúa, mà bây giờ nó cũng đã hoán cải được rồi.
Nói đề, nói
dạ có
được.
Ra đây con.
Ngồi đây ông sứ điệp từ trời. Con. Rồi con tên là gì?
Dạ con là Phan Thanh Sang.
Sang bao nhiêu tuổi?
Dạ 20 tuổi.
Rồi ai rủ con đi sứ điệp từ trời?
Ai? Dạ thì con lên mạng con nghe thôi. Dạ.
Rồi con đi bỏ đi mấy năm?
Để con ở nhà thôi nhưng mà
tinh thần tư tưởng.
Dạ.
Con ở nhà nhưng mà trong tư tưởng của nó, dạ. Trong tư tưởng của nó chạy theo sứ điệp từ trời. Và thưa anh chị em, sứ điệp từ trời ấy là một cái món vô cùng độc hại. Biết bao nhiêu gia đình khốn khổ vì những cái mà mạo danh là sứ điệp từ trời, mạo danh là mình được Chúa, được Đức Mẹ hiện ra nói thế này, nói thế nọ, nói thế kia. Và cái tệ nhất, cái nguy hại nhất đó là cái gì biết không? Là họ kết án Đức Thánh Cha. Họ coi Đức Thánh Cha là ngụy thần, là quỷ vương, là giáo hoàng của ma quỷ vân vân. Cho nên chúng ta là những người công giáo, mình tuyệt đối trung thành với Đức Thánh Cha. Vì không phải là vì cá nhân Đức Thánh Cha, nhưng mà là người đã được Chúa chọn để kế vị thánh Phêrô, mà Chúa nói trên đá này ta sẽ xây hội thánh của ta, và quỷ địa ngục, quỷ vương cũng không làm gì được cái hội thánh đâu. Dù nó có thử thách, dù nó có phá phách, dù nó có đe dọa, nhưng không ai làm gì được đâu. Hallelujah. Hết chưa con? Ở trong chưa?
Dạ hết rồi cha.
Chúng ta thấy một đại gia đình của những ân phục, ân sủng nơi lòng thương xót Chúa. Này, sứ điệp từ trời, hãy lãnh nhận đây mới là sứ điệp từ trời con. Sứ điệp lòng Chúa thương xót mới thực sự là sứ điệp từ trời đem xuống cho chúng ta. Nhớ nha con. Còn con, đây là nhiều lần con đã bị trầm cảm. Trầm cảm là những người mà hay buồn, những người cô đơn, những người mà co mình lại và không muốn giao tiếp với ai cả. Còn hãy nhận cái mền Nãy anh chị gọi là cái mền, con đắp và con nghe để cho tinh thần của con được vững mạnh, không có trầm cảm nữa, nhớ không?
À, cha, nhớ.
Rồi, còn con, đây là đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót cho con nha. Lúc nào mà đầu óc con nó căng căng á, và nó tăng tăng là con mở lên con nghe, con coi, nhớ không? Rồi, rồi cuối cùng là đối với anh, chỉ có Đức Mẹ là người che chở anh. Xin gửi tặng anh cái quạt 100 năm Đức Mẹ tại hiện ra tại Fatima, và móc khóa lòng Chúa thương xót để Chúa Đức Mẹ gìn giữ anh. Tôi thấy một gia đình, anh chị em tưởng tượng người anh em này phải chịu đựng thử thách như thế nào. Nhà có một người bệnh đã đủ khốn nạn, khốn khổ, khốn đốn rồi, đúng không? Nhà anh có bao nhiêu người con?
Dạ, ba người con, một con Út nữa con.
Út lên đây luôn đi Út. Mày có bệnh gì mày khai luôn đi con. Rồi Út. Đây, Út con tên gì?
Con tên Phan Như Ý.
Phan Như Ý. Hả? Phan Như Ý, ý mấy tuổi?
Dạ, 12 tuổi.
Có bệnh gì không?
Dạ không.
Rồi, con bệnh nữa chắc chết, từ nhà con thành với bệnh viện. Đây, cho tặng cho con một cái chuỗi nha, đầy đủ hết tất cả những món quà, chuỗi mình côi chuỗi lòng thương xót nha. Đó, thưa anh chị em, nhà mà còn mỗi con bé Như Ý là con bé Út bệnh là không bệnh, còn từ người vợ trầm cảm, người con tâm thần, người con thì lạc đạo. Ta thấy ngày hôm nay Chúa đưa tất cả quay trở về. Hallelujah. Thưa anh chị em, một dấu lạ cả thể, anh chị em còn có muốn dấu lạ nào nữa hay không? Còn cứng lòng đến bao giờ mới chịu tin? Còn ngoan cố đến bao giờ mới chịu tin? Còn là cứng đầu cứng cổ đến bao giờ? Chúa bảo là cái dân thế hệ gian tà và ngoại tình này, nó không chịu tin cái dấu lạ. Thì đây Chúa vẫn kiên nhẫn là gửi tiếp theo biết bao nhiêu dấu lạ này để chính những anh chị em trong giáo điểm tin mừng, những anh chị em đang phục vụ tại đây, những người mà gần chùa gọi bụt bằng anh, những con người mà quen quá hóa nhàm, hãy tỉnh ngộ đi, hãy tỉnh thức đi. Những người hàng xóm láng giềng chung quanh, hãy tỉnh ngộ đi, hãy tỉnh thức đi. Nơi đây Chúa đang thể hiện quyền năng của Chúa. Những ai chống phá, những ai chống cản, hãy mở sáng con mắt ra mà coi biết bao nhiêu dấu lạ đây. Quyền năng lòng thương xót Chúa ở đây. Hallelujah. Rồi xin mời đại gia đình của lòng thương xót. Còn
dạ, con chào cha với cộng đoàn. Con là Maria Tình, con ở Gò Vấp.
Maria gì?
Tình, dạ.
Tình, rồi con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha là con 36 tuổi.
Ừ.
Hôm nay con đến làm chứng cho Chúa, con được hai ơn. Ơn thứ nhất của con là con bị cơn giáp á cha, bị bệnh. Thế rồi con đến đây, con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì con đi khám lại, xét nghiệm lại thì đã hết bệnh rồi cha.
Đó là bệnh cường giáp, còn là bệnh ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, là ơn thứ hai của con là con bị bướu cổ ở đây nè. Thì con phát hiện con đã được một năm rồi đó. Thì cứ 3 tháng là con đi khám một lần. Thế rồi con hơn một tháng trước thì con xuống đây xin cha đặt tay và cầu nguyện. Thì con về con đi khám và siêu âm lại. Thì lúc đầu con siêu âm thì vẫn còn. Thì lúc đó bác sĩ nói con là giờ phải chỉ định là đi chọc hút kim để nó để biết là đó là lành tính hay sao. Thế rồi còn vào cái phòng đó thì được bác sĩ siêu âm. Siêu âm thì bác sĩ vừa siêu âm mà vừa cầm cái kim như vậy. Bác sĩ nói con cứ không có đau đâu, cái này 15 giây là xong. Thế rồi bác sĩ siêu âm lại thì không có thấy cái bướu của con. Thế rồi con bác sĩ cứ nghĩ là máy này không biết có sao không. Thì bác sĩ dẫn con qua một cái phòng khác siêu âm. Thì được bác sĩ khác siêu âm lại cho con, là bác sĩ nói là không, tuyến giáp của cô là không có gì hết. Thế rồi một tháng sau bác sĩ hẹn là đi xả hình lại. Thế rồi con cũng đi xả hình lại thì con tuyến giáp bình thường, không có bướu cổ gì hết. Thưa cha, con hết rồi.
Thầy sẽ gửi tặng cho con một cái đĩa hình DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa nha, và một cái móc khóa. Xin Chúa chúc lành cho con, Chúa che chở con. Một người bíu cổ cường giáp đúng không? Hai cái bệnh đó. Và bây giờ chả bíu cổ chả cường giáp, chỉ còn lòng thương xót mà thôi. Chúa chúc lành cho con. Đây, quần rách đây. Rồi, con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con là Maria Tạ Thị Oanh ạ. Con ở giáo xứ Thanh Châu, giáo phận Thái Bình ạ. Thưa cha, con được bốn ơn ạ. Hôm nay con được vào làm chứng cho Chúa. Dạ vâng, ơn thứ nhất đó là mẹ con cách đây 5 năm ạ, mắc căn bệnh ung thư gan, nhưng mà trước đó mắc căn cắt trước cái cách 5 năm đó là mắc căn bệnh ung thư âm đạo ạ. Thế là con cũng cầu nguyện đấy, con cả bảo là xin Chúa, nếu mà Chúa mà đẹp lòng Chúa, xin Chúa cắt góp bệnh tật cho mẹ con. Còn nếu mà đẹp lòng Chúa thì cuối cùng thì cuối cùng mẹ con khỏi được 3 năm, sau đó là bệnh đó lại chuyển thành gan ạ. Thế là mẹ con có vào đây và nhà thờ Chí Hòa ấy. Thế là cha đặt tay cầu nguyện và con cũng viết thư cho cha. Thế là mẹ con mặc dù mất rồi nhưng mà được ơn chất lành trong tay Chúa ạ. Lúc đó là nếu mà mẹ con bị mắc ung thư âm đạo ấy thì nó rất là đau đớn, mà rất là khiến mọi người xung quanh là sợ ấy cơ. Sau đó là con cũng cầu nguyện là xin Chúa, nếu mà Chúa mà để cho mẹ con về mà Chúa thì Chúa chuyển cho mẹ con một căn bệnh khác. Cuối cùng mẹ con chạy vào bệnh gan, thì lúc mẹ con mất thì mẹ con rất là một người bình thường ạ. Mẹ con gặp hết mọi người và mẹ con gặp Chúa, mẹ con rất là sung sướng và rất thích ạ. Và mẹ con mặc dù mắc bệnh ung thư nhưng mà rất lạc quan ạ.
Rồi, hallelujah.
Ơn thứ hai đó là cách đây một năm con bị lúc đó đang đêm nó con bị ra ngoài nhà tắm thì con đi vệ sinh thì con bị trúng gió ạ. Thưa cha, là lúc đó là con trúng gió là khi mà con nằm ngửa ra, lúc đó là con không biết một cái gì luôn, nhưng mà lúc đó con thấy có hình ảnh Chúa, nhưng con cũng kêu cầu Chúa, nhưng mà đến khi mà mà nhiều người trúng gió thì không có hét, không có la hét được gì, nhưng mà khi con trúng gió con ngã ngửa ra thì con rất là con lúc đấy con lại hét, con hét rất to.
Thế là
chồng con đêm đấy là cũng để ý Chúa sắp đặt ạ. Cái nhà tắm nhà con thì ở xa, tức là không có chung trong nhà. Lúc đó đêm đó thì chồng con lại xem bóng. Thế là chồng con nghe thì chồng con chạy ra, chồng con đỡ con lên, thì con tạ ơn Chúa là Chúa đã cứu con ạ.
Người trúng gió có la được không thưa anh chị em? Trúng gió sao mà la được, con sao nó trúng gió nó còn
vậy. Đấy là ý Chúa cho con ạ. Còn ơn thứ ba đó là con bị mắc căn bệnh đau dạ dày hơn một chục năm nay ạ, mà con đi uống rất nhiều loại thuốc không khỏi chả. Thế là đợt vừa rồi thì rất nhiều người con là mách con là đi bệnh viện Hà Nội, nhưng mà con nghĩ là con tín thác cho Chúa hàng ngày để con cứ đọc kinh cầu nguyện và xin Chúa cất bóp bệnh tật cho con. Thế Chúa đã nhận lời con và mấy tháng nay là con không còn đau nữa mà ăn uống rất bình thường ạ.
Rồi ơn cuối cùng.
Ơn cuối cùng là thưa cha là chồng con thì cũng chơi bài bạc ấy, nhưng mà không phải là nghiện lắm, nhưng mà ý là mỗi lần chồng con đi mà đi chơi bài bạc về thì vợ chồng con hãy cãi nhau. Thế là sau nhiều lần thì khuyên bảo thì anh vẫn đi, nhưng mà sau nhiều lần Chúa thử thách thì giờ Chúa cũng đã nhận lời con và chồng con bây giờ không chơi bài bạc nữa mà rất chịu khó và công việc của con cũng rất suôn sẻ. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện nhiều cho con ạ.
Đây, cha có món quà. Đây là đĩa chứng nhân lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái móc khóa lòng thương xót con về con tặng cho chồng con đó. Người mà dính vào một trong tứ đổ tường đó, mê bài bạc mà bây giờ thì đã bỏ được và rất là thương con. Con về con nói với anh ấy, đây là món quà lòng Chúa thương xót tặng cho anh nha.
Con cảm ơn cha và cậu bạn nhiều ạ.
Chúa chúc lành cho con. Rồi anh bạn, thấy dấu chỉ lòng thương xót chưa? Còn tin chưa? Tin chưa? Tin chưa? Chưa tin nghe tiếp.
Dạ cha, con chào cha ạ. Con thì cũng không phải là bỏ Chúa, nhưng mà này, con này cũng cãi Chúa thôi.
Ủa mà thằng này còn bạo hơn. Đứng thằng thì cãi Chúa rồi con cãi sao nói nghe.
Sợ vì đôi khi là giờ con đi thờ đi lễ thì nghe thế bảo là tránh sao ạ, tội lỗi hay là như thế nào, nhưng mà con cứ nao vào. Đấy bà, thì con thì cũng về con ma túy nó đưa con vào suốt từ năm 2000 cho đến chập được rồi, bố con bắt con vào ở trong giáo điểm Tin Mừng này thì con cũng bỏ được coi như là vài ba tháng nay. Thì
con dính vào cái con ma túy đó bao nhiêu năm?
Dạ từ năm nếu mà con chơi thì năm 96 con đã chơi rồi ạ, nhưng mà con nghiện nặng là năm 2000 là con chơi cho đến bây giờ thì con
vỗ tay to lên chứ mà không thấy cái điều lạ hay sao mà anh chị em thấy cái con ma túy mà là chính anh từ năm một năm bao nhiêu bắt đầu?
1996.
Từ năm 1996 bây giờ là năm 2017 là bao nhiêu năm? 21 năm phải không? 21 năm như vậy mà bố anh ấy đưa anh vào đây và hôm nay anh đã cai được cái bệnh đó, trong vòng mấy tháng nay nó không bị cái con ma túy nó hành nữa. Và con cãi Chúa cái gì nữa kể tiếp.
Con thì đôi khi là giờ nắm nút cha nói thì coi như là con cũng chẳng nghe. Đấy, con đưa cả, có khi con đưa cả ma túy ở đến nhà thờ con chơi nữa.
Rồi khi mà con đến đây con được lòng Chúa thương xót cứu con cảm nhận như thế nào, con chia sẻ cho mọi người và nhất là con nói nhắn gửi cho những bạn mà đang bị chìm trong ma túy để họ được tỉnh ngộ.
Và con cũng cầu xin Chúa coi như là ban cho những người coi như là mắc bệnh như cái căn bệnh của con thì cũng mong muốn coi như là cố gắng để chịu những sự coi như là nhịn nhục mà bỏ được, tránh xa coi như là mọi tội lỗi. Con cũng xin cha và cộng đoàn coi như là cũng cầu nguyện cho gia đình con và trong khi đó là hai ông anh con, một ông anh con bây giờ cũng còn đang chơi mà con phải vào coi như là qua này con vẫn đang giúp đỡ anh nhưng mà anh cũng chưa nghe con.
Bây giờ cha nhờ con chuyện nha, ông anh mà con đang dính trong ma túy đó, còn về con gửi cho anh cái này giùm cha nha, nói là của quà lòng Chúa thương xót gửi cho anh. Người ta bây giờ người ta thay vì nghiền ma túy thì có rất nhiều người đang bị, đang được cái bệnh gọi là nghiền lòng thương xót. Có những người nói thưa cha con hôm nào không nghe giảng con không chịu được, hôm nào không lên để coi YouTube mà không lên Facebook mở Tín Thác .net coi trực tiếp đó, Facebook Tín Thác .net con không chịu được. Mong rằng là người ta sẽ nghiền lòng thương xót thay vì nghiền ma túy, con gửi cho anh dùng cha nha. Và đây là đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa gửi tặng cho con. Con có máy 365 bài giảng chưa?
Dạ chưa, con bố con nghe của bố con thôi ạ. Nhưng mà không phải là bài giảng này mà đợt trước con đi với bố con thì con thấy cha phát cho cái quyển Nhờ Mẹ Đến Với Chúa ấy, thì bảo mỗi gia đình một quyển, nhưng mà con tính con thì cũng tham lam rồi, vì sao con xin được 20 quyển về con phát cho mọi người mà đến bây giờ nhà con cũng không còn quyển nào.
Rồi vậy thì cha sẽ tặng cho con một cái máy 365 bài giảng cho con nha. Tại vì trước là phải nghe của bố, còn đây là của con nha. Và đây là cái cây quạt Đức Mẹ hiện ra tại Fatima để xin mẹ gìn giữ con, đừng có để con ma túy nó tái lại rất là nguy hiểm, vì mình không cẩn thận, không đề phòng, nó tái lại lúc nào không biết. Và đây là chìa khóa lòng thương xót Chúa với Thánh Nữ Faustina, để xin Thánh Nữ Faustina phù hộ cho con được chiến thắng nha. Con về cứ gửi tặng cho anh con nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, hôm nay Chúa gửi cho chúng ta dấu lạ đủ mọi hình thức khác nhau, từ người nghiện ma túy hơn 20 năm đến cả một gia đình bị bệnh, người vợ thì tâm thần trầm cảm, đứa con thì tâm thần, đứa con thì lạc đạo, rồi đến một anh là nghỉ chơi với Chúa 20 năm. Nghỉ chơi với Chúa mà bây giờ đã được Chúa quay trở về. Rồi những cái cô lên mẹ mình bị bệnh ung thư như vậy, mà nếu mà ung thư âm đạo thì cái chết nó khủng khiếp lắm, đau đớn hôi thối vô cùng. Chúa cho cái bệnh chuyển sang ung thư gan, rồi khỏi được hai căn bệnh đó, và cuối cùng là ra đi trong bình an của lòng Chúa thương xót. Rồi chồng mình bài bạc bao nhiêu năm được quay trở về, rồi chính mình bị ung đậu bao tử bao nhiêu thuốc men không khỏi, rồi cái cô gái mà bị ngay cái cổ nó chơi luôn hai cái là bị bướu cổ và cường giáp, rồi cái cô mà ngồi xe lăn đúng sau 3 ngày 3 đêm khấn nài lòng thương xót Chúa, Chúa dậy ra đi từ ngoài Bắc đi máy bay vào đây để làm chứng, vân vân. Chúa gửi đến cho chúng ta biết bao nhiêu những điểm thiêng, biết bao nhiêu dấu lạ đó. Tin chưa? Tin chưa? Tin chưa? Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Giơ tay lên. Nhân loại hôm nay đang cháy ngày mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Dèm dược cao tay lên và hát với tất cả lòng tin tưởng cậy trông và phó thác. Lạy Chúa Giêsu, lòng tin thác của mỗi chúng con.